truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 30 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính các xã thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý. Như vậy, với việc tiếp nhận thêm 5 xã thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý, nâng tổng diện tích tự nhiên của thành phố lên gần 223 km² với 32 đơn vị xã phường.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi Việt Nam, đội ngũ cán bộ hội viên người cao tuổi Thái Nguyên không nề hà tuổi tác, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua tuổi cao gương sáng.
Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến ngày hội lớn của thành phố Thái Nguyên. Những ngày này, những người làm công tác quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên đang tích cực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, gấp rút hoàn thiện các hạng mục đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính các xã thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý theo nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, lãnh đạo 5 xã thị trấn sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Để công tác bàn giao đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả theo yêu cầu, đồng chí đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị thực hiện tốt 5 nội dung là:
để công tác bàn giao đúng tiến độ, đạt kết quả theo yêu cầu, thì đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt 5 nội dung sau đây. Thứ nhất, đảm bảo sự thống nhất cao giữa các bên bàn giao và bên nhận bàn giao. Thứ hai, sau bàn giao phải tiếp tục duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị địa phương và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Điều chỉnh địa giới hành chính là chúng ta tiếp tục đầu tư và phát triển. Thứ ba là các địa phương có trách nhiệm phối hợp với nhau và với các cơ quan đơn vị hữu quan để giải quyết tốt các công việc, đặc biệt là những công việc phát sinh sau khi thực hiện bàn giao. Nội dung thứ tư, đề nghị thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Thường vụ Quốc hội cùng với cái lễ kỷ niệm chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Nội dung thứ năm là tiếp tục quan tâm, phối hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đến các địa phương thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, đặc biệt là quan tâm đến huyện Đồng Hỷ là địa phương mà chúng ta phải làm tiếp tục nhiều việc nữa để cho cái việc điều chỉnh địa giới hành chính của chúng ta thực hiện được đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Trên cơ sở thống nhất cao, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao 5 xã thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý với sự chứng kiến của đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh, lãnh đạo các xã thị trấn được bàn giao. Nội dung biên bản đề cập đến toàn bộ các lĩnh vực như diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính, tổ chức bộ máy, cán bộ công chức viên chức, tài chính tài sản, các công tác chuyên môn của các ngành, các lĩnh vực, v.v. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tinh thần trách nhiệm của các sở ngành và địa phương trong việc phối hợp thực hiện việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên theo đúng nội dung nghị quyết 422 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chúng tôi cũng xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị. Ngay sau hội nghị bàn giao, thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung vào việc tiếp nhận và chỉ đạo các hoạt động của hệ thống chính trị của 5 đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh địa giới về thành phố Thái Nguyên quản lý, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố nói chung và các đơn vị cấp xã được đưa về thành phố quản lý nói riêng.
Như vậy, thành phố Thái Nguyên đã chính thức được tiếp nhận toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình về thành phố Thái Nguyên quản lý, nâng tổng diện tích tự nhiên của thành phố lên gần 223 km vuông, dân số trên 362.000 người với 32 đơn vị xã phường.
Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2017. 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào, Lào và Việt Nam 18 tháng 7. Ngày 30 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam Lào lần thứ 2 năm 2017. Đến dự có các đồng chí Tạ Minh Châu, Phó Chủ tịch Thường trực, Ban chấp hành Trung hội hữu nghị Việt Nam Lào, nguyên Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh, Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, cùng đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành và trường học trong tỉnh. Liên hoan có sự tham gia của 19 đơn vị với trên 300 diễn viên đến từ các hội đoàn thể, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hơn 30 tiết mục văn nghệ biểu diễn tại liên hoan đều được dàn dựng công phu, có sự đầu tư về trang phục và đạo cụ biểu diễn đã mang đến cho khán giả những màn múa hát đặc sắc, độc đáo, mang đậm nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc. Các tiết mục đã tái hiện sinh động nghĩa tình thủy chung son sắt của hai nước Việt-Lào trong chiến tranh giữ nước cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, như múa Mãi tình hữu nghị, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Tình Việt-Lào, Từ Thái Nguyên vang khúc hát Việt-Lào, Tấm lòng Việt-Lào. Liên hoan là dịp để giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên Lào và Việt Nam trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tạo nên sự hiểu biết về nền văn hóa của mỗi nước, qua đó khẳng định tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Việt Nam Lào nói chung, giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh bạn Lào nói riêng ngày càng bền chặt. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải ABC cho các đơn vị có tiết mục văn nghệ đặc sắc. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 9, Hội Nhà báo Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phỏng vấn báo chí. Tham gia lớp học gồm có 32 học viên là hội viên Hội Nhà báo của 8 tỉnh khu vực phía Bắc, gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình. Tại buổi tập huấn, tiến sĩ Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, giảng viên khoa học đã truyền đạt về những nội dung như kỹ năng phỏng vấn xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động tác nghiệp của nhà báo. Cụ thể, các yêu cầu cơ bản của phỏng vấn, các nguyên tắc cơ bản khi phỏng vấn, các kỹ năng, những lỗi lầm cần tránh khi thực hiện tác phẩm báo chí thể loại phỏng vấn. Với phương pháp khoa học nêu vấn đề, gợi mở hướng giải quyết, tổ chức cho đi thực tế, phân tích trên tác phẩm, qua đó giúp từng học viên hiểu và nắm vững kiến thức về kỹ năng phỏng vấn, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Kết thúc khóa học, các học viên được Trung tâm Bồi dưỡng Hội Nhà báo Việt Nam trao giấy chứng nhận đào tạo nâng cao kỹ năng phỏng vấn.
Trong 8 tháng qua, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho trên 118.000 người, trong đó trên 1,1 nghìn người hưởng chế độ hưu trí, gần 4,4 nghìn người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho trên 5,5 nghìn người. Toàn tỉnh có trên 3,8 nghìn đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 9 doanh nghiệp nhà nước, 77 doanh nghiệp FDI, gần 1,4 nghìn đơn vị hành chính sự nghiệp, trên 2,3 nghìn doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã. Trong 8 tháng, toàn tỉnh thu trên 2,8 nghìn tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt gần 66% kế hoạch năm. Trong đó, thu bảo hiểm xã hội đạt gần 2 nghìn tỷ đồng, với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội là trên 213 nghìn người. Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính hết tháng 8 năm 2017, toàn tỉnh có gần 2.100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội với tổng số tiền trên 88 tỷ đồng, chiếm 3,14% tổng thu bảo hiểm xã hội. Trong đó, 608 đơn vị nợ trên 3 tháng, gần 1,5 nghìn đơn vị nợ dưới 3 tháng. Để làm tốt công tác thu chi bảo hiểm xã hội, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra, tìm giải pháp giảm số đơn vị, giảm số tiền đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Sáng 29 tháng 9, Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng hiện có trên 1.370 cán bộ và người lao động. Xác định vai trò và tầm quan trọng của người lao động đối với sự phát triển của công ty, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất. như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa hay phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào nên trong nhiệm kỳ đã có 27 đề tài sáng kiến được áp dụng, 207 lượt chiến sĩ thi đua cơ sở, trên 1.660 lượt lao động tiên tiến. Công ty được nhận cờ thi đua bằng khen của chính phủ và các bộ ngành. Công đoàn công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn là chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, nên Ban chấp hành công đoàn công ty luôn phối hợp với Ban giám đốc, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động. Thu nhập bình quân từ 5,1 triệu đồng một người một tháng tăng lên 9 triệu đồng một người một tháng. 100% người lao động được giao kết hợp đồng lao động, được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 646 lượt cán bộ, người lao động được thăm hỏi với số tiền gần 100 triệu đồng. Trợ giúp khó khăn cho trên 700 lượt người lao động với số tiền trên 500 triệu đồng. Hàng năm tổ chức cho người lao động đi du lịch trong và ngoài nước với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Với mục tiêu vì quyền, lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của công ty, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tại đại hội các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn khóa 7, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023.
Sáng 29 tháng 9, Khoa Quốc tế thuộc Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Được thành lập từ năm 2011, sau 6 năm phát triển, Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên đã và đang khẳng định tính tiên phong trong việc hướng tới đào tạo chất lượng sinh viên theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện Khoa có 68 giảng viên, trong đó có 2 giáo sư, 10 phó giáo sư, 25 tiến sĩ, 30 thạc sĩ và 16 giảng viên đang theo học tại các nước. Trong năm học 2016-2017, Khoa đã thực hiện thành công 9 đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao, trong đó có 2 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài cấp đại học và 6 đề tài cấp cơ sở. Để nâng cao chất lượng dạy và học, Khoa đã mời 18 lượt giảng viên quốc tế có nhiều kinh nghiệm đến từ các nền giáo dục tiên tiến, giảng dạy tại Khoa, nên kết quả đào tạo chuyên ngành, đào tạo tiếng Anh được triển khai hiệu quả. Hàng năm tại Ngày hội việc làm đã có trên 98% sinh viên được các nhà tuyển dụng ký thỏa thuận nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp. Đây là kết quả đánh dấu thành công bước đầu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hội nhập quốc tế của tỉnh Thái Nguyên và khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Năm học mới 2017-2018, Khoa Quốc tế có gần 200 tân sinh viên nhập học, 35 sinh viên nước ngoài đăng ký theo học hệ cử nhân tập trung, sử dụng 100% ngôn ngữ tiếng Anh trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Khoa cũng được tăng cường thêm nhiều giảng viên có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ trực tiếp giảng dạy. Tại lễ khai giảng năm học mới, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đã trực tiếp thỏa thuận tuyển dụng nguồn nhân lực của Khoa sau khi tốt nghiệp, đạt các tiêu chuẩn như đã công bố theo Bộ Tiêu chí Cam kết chuẩn đầu ra hàng năm.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống tốt đẹp người cao tuổi Việt Nam, đội ngũ cán bộ, hội viên người cao tuổi Thái Nguyên luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, xứng đáng để con cháu học tập noi theo. Nhân kỷ niệm 27 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng của tác giả Chí Cường đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ông Nguyễn Ngọc Yến, trưởng ban đại diện Hội cao tuổi tỉnh cho biết, hiện toàn hội có 2.932 chi hội, 2.996 tổ hội với hơn 138.000 hội viên. Trong 8 tháng năm 2017, hội các cấp kết nạp mới hơn 4.000 hội viên. Hầu hết các cấp hội thực hiện sinh hoạt có nền nếp với nhiều hoạt động phù hợp, chất lượng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của hội viên. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để các cấp hội hoạt động có hiệu quả, hàng năm ngoài tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc người cao tuổi, hội còn chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động người cao tuổi gương mẫu tích cực tham gia các phong trào tuổi cao gương sáng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận động hội viên tham gia làm kinh tế giỏi, tích cực tuyên truyền luật người cao tuổi. Đặc biệt trong 5 năm gần đây, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến đóng góp của hội viên đối với dự thảo hiến pháp, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh cho biết, thông qua các hoạt động tập huấn tuyên truyền, đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi, hội viên và người dân được nâng cao về nhận thức chính trị, tư tưởng, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi. Một thuận lợi là trong những năm gần đây, hội luôn nhận được sự quan tâm sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể. Do vậy, công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng đi vào nền nếp. Đặc biệt, việc triển khai có hiệu quả đề án xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh đã tạo đà cho phong trào chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi, phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh. Kết quả, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh có gần 100.000 lượt người cao tuổi được hội tổ chức mừng thọ, 88.000 lượt người cao tuổi được hội thăm hỏi, động viên với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Riêng 8 tháng năm 2017, toàn tỉnh có hơn 7.800 người cao tuổi được thăm hỏi tặng quà với số tiền gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện chương trình mắt sáng cho người cao tuổi, hội phối hợp với Bệnh viện Mắt Hai Tích, Bệnh viện Mắt tỉnh tổ chức khám mắt cho hơn 76.000 người cao tuổi, mổ mắt thay thủy tinh thể, chữa các bệnh về mắt cho hơn 4.400 người cao tuổi, với tổng giá trị tiền 4,6 tỷ đồng. Ban đại diện hội phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 10.000 người cao tuổi, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể quyên góp hỗ trợ làm nhà cho hơn 880 hộ nghèo do người cao tuổi làm chủ với số tiền hơn 12,3 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có hơn 27.000 người cao tuổi tham gia làm công tác đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội từ cơ sở đến tỉnh. 70% số người cao tuổi tham gia lao động sản xuất, làm kinh tế và tích cực tham gia các câu lạc bộ sống vui, sống khỏe, sống có ích. Cụ Miêu Thị Kèm, 78 tuổi, dân tộc Sán Xìu, xóm Na Quán, xã Nam Hòa, Đồng Hỷ cho biết, tham gia sinh hoạt hội cao tuổi, tôi thấy mình khỏe ra vì hàng ngày chúng tôi được gặp gỡ, trao đổi và cùng tập hát giọng cô. Còn ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình, trưởng ban đại diện hội cao tuổi của huyện cho biết, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi như câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thơ ca, dưỡng sinh, kinh lạc thao, cây cảnh đã tạo thêm sân chơi, vui, khỏe, ý nghĩa cho người cao tuổi. Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh và hàng trăm cá nhân người cao tuổi được Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen trên các lĩnh vực phong trào, tuổi cao gương sáng, gia đình mẫu mực, con cháu thảo hiền, người cao tuổi làm kinh tế giỏi.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng, sửa chữa một số công trình chỉnh trang đô thị, làm cho bộ mặt đô thị của thành phố trở nên sạch đẹp, văn minh và để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những công trình này qua bài viết Thành phố Thái Nguyên tích cực chỉnh trang đô thị hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố.
Công trình lát lại vỉa hè trên 8 tuyến đường trung tâm của thành phố với chiều dài 8,6 km, tổng diện tích trên 95.000 m2, có tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng. Đến nay đã cơ bản được hoàn thành. Vỉa hè các tuyến đường được đầu tư lát mới bằng gạch terrazzo dày 3 cm, toàn bộ bó vỉa được thay thế, đồng thời cải tạo, nạo vét, thay thế tấm đan hệ thống rãnh thoát nước mặt chạy dọc hai bên vỉa hè, đồng bộ ô trồng cây xanh, trồng lại các vị trí cây xanh bị hư hỏng, sâu mọt kém phát triển. Riêng tuyến đường Hoàng Văn Thụ chưa thực hiện lát vỉa hè do dự án hạ ngầm đường điện, đường dây cáp thông tin thuộc chương trình dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc đang thực hiện trên tuyến vỉa hè này nên phải chờ dự án này hoàn thành mới tiếp tục lát vỉa hè trên tuyến đường này. Trước sự quan tâm đầu tư của thành phố trong việc lát lại vỉa hè, ông Vũ Đại Quang, tổ 25 phường Phan Đình Phùng phấn khởi bày tỏ.
Đến giờ phút này chúng ta cũng rất tự hào về cái thành phố anh hùng và thành phố văn minh của chúng ta đã dần dần từng bước được phát triển như này thì cảm thấy dân chúng tôi rất là phấn khởi. Phấn khởi ở chỗ là bây giờ đường hè thông thoáng mà dân người ta đi lại, đi tập thể dục hoặc là đi lại rất là thuận lợi, không có bị bướng bách một cái gì cả. Thế cái này thì theo tôi nghĩ là nên phát huy, nên khai triển tất cả các cái tuyến phố ở trên thành phố Thái Nguyên nói riêng và trong tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên cũng đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để thực hiện dự án điện trang trí và cải tạo sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, tại khu vực Cổng Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp đã được lắp đặt hai bảng LED điện tử với mục đích phục vụ công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị xã hội của thành phố và của tỉnh. Các cửa ngõ vào thành phố được xây dựng cổng chào được thiết kế ấn tượng với những biểu tượng mang đặc trưng của thành phố Thái Nguyên. Trên các tuyến đường trung tâm đã được lắp 41 điểm biểu tượng trang trí ngang đường và các đèn cảnh quan làm cho đô thị thành phố càng thêm lung linh rực rỡ. các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng được thành phố đầu tư cải tạo sửa chữa. Như đảo tròn trung tâm thành phố được sửa chữa thay thế toàn bộ đá granite bằng đá ruby bình định nguyên khối. Loại đá này có độ bền cao, hạn chế được sứt vỡ khi va đập so với đá granite, vì vậy sẽ hạn chế được kinh phí sửa chữa hàng năm. Đảo tròn Tân Long được thay thế mới bảng điện và bổ sung trang trí thêm một số đèn điện trang trí. Hai đài phun nước đường đội cấn được ốp đá chống thấm phần đáy bể, thay thế hệ thống đường ống vòi phun, lắp đặt máy bơm và hệ thống trang trí quanh bể, v.v. Cùng với đó, một số tuyến đường như Cách mạng tháng 8, Phùng Chí Kiên đang được giải thảm lại áp phan. Những ngày này, trên các tuyến đường của thành phố, không khó bắt gặp hình ảnh công nhân công ty cổ phần môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên đang chăm sóc, cắt tỉa, tạo hình trang trí các diện tích cây xanh, thảm cỏ, cây trang trí. Và những diện tích hoa trang trí trồng cố định được chăm sóc tính toán, sao cho hoa nở đúng dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố. Ông Trần Quang Hải, Phó Ban Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên, là đơn vị được thành phố giao làm chủ đầu tư một số công trình chỉnh trang đô thị trong dịp này cho biết.
Ngay từ sau cái Tết âm lịch xong, mà đặc biệt là bắt đầu từ tháng 4 năm 2017, thì toàn đơn vị bắt đầu là bước vào cuộc. Đấy, thì là cái chỉnh trang đô thị. Trong đó thì là cái thứ nhất là về điện, thì chúng tôi đã cùng cái nhà thầu lắp đặt hệ thống đèn LED, điện chiếu sáng đô thị, trong đó là các cái điện trang trí. Và đến bây giờ thì về cơ bản là đã hoàn thiện được các cái hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng. Về phần cây xanh và hoa thì hiện nay là đang thực hiện cái việc mà cải tạo lại tất cả các cái vị trí đấy về trồng hoa và cây xanh. Thế thì về cơ bản là xong. Hiện nay là chúng tôi là hoa hiện nay là chuẩn bị đợi đến cái ngày đấy, đang chuẩn bị đến cái tuổi của nó một cái thôi, sẽ bê vào ngày 1, ngày 2 thôi. Bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị các cái giá để nó cải tạo, để không thể nào mà chúng ta có một cái nhìn cũ, mà nó phải có nhiều cái giá mới, nó mang tính kiến tạo, kiến trúc. Thế thì sau đó khi mà bê ra, lắp đặt vào các cái địa điểm đã được định sẵn, quy hoạch sẵn, bây giờ chỉ việc bê ra lắp đặt thôi. Trong cái quá trình thi công ấy, thì chúng tôi luôn luôn ấy là gì? Là giao từng đoạn và nghiệm thu từng đoạn để đạt được các tiến độ đó, thì giao từng đoạn, phân chia rất nhiều đoạn và đảm bảo các cái điều kiện hoàn thành về không gian thời gian đối với từng đoạn một. Đấy, thì nó vừa đảm bảo được quản lý được chặt chẽ, giám sát chặt chẽ, chỉnh trang chặt chẽ và không gian thời gian tiến độ cũng được xử lý kịp thời. Thế còn toàn bộ cán bộ nhân viên chức ấy thì được phân công hợp lý, ngoài các cái nhiệm vụ thường xuyên chuyên môn ra thì phải luôn là bám sát toàn bộ về bên ngoài công trường.
Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến ngày hội lớn của thành phố Thái Nguyên. Những ngày này, những người làm công tác quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố đang tích cực kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị cho kịp tiến độ kế hoạch đề ra. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 tháng 9 ngày 1 tháng 10 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.
Bạn đã có sự lựa chọn cho gia đình trong mùa Trung thu 2017 chưa ạ? Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Với đơn hàng bánh trung thu từ 1 triệu đồng sẽ được tặng một bánh trung thu kinh đô. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như công sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm, vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Này anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng. Bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.